Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 tới đây với nhiều nội dung quan trọng.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã tạo được sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn thử thách để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Đây sẽ là nền tảng để thành phố đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong nâng cao chất lượng ở trường trung học cơ sở Nha Trang là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Lao động và công đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có thông báo dự kiến nội dung chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường lớn tầng 2, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ nghe tờ trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên và tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 6 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố và 2 nghị quyết khác về phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên và về việc giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Ngoài ra, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan trình. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Hai ban của Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng quy định. Giao các cơ quan chuyên môn của thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất, tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp.
Công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Công trình có chiều dài 6 km, điểm đầu giao với đường Thống Nhất gần khu dân cư số 1 phường Tân Lập, điểm cuối giao với quốc lộ 3, khu phố Hương, phường Trung Thành. Trong đó, bề rộng nền đường 22m, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hệ thống hào kỹ thuật, hàng rào chắn đường sắt và đường bộ, hệ thống vỉa hè cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình trên 300 tỷ đồng, bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quy mô công trình thiết kế đồng bộ với đường Việt Bắc giai đoạn 1. Để đẩy nhanh tiến độ công trình, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và chính quyền các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành giải quyết dứt điểm vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Hiện nay, các nhà thầu đã tiến hành san lấp được 3,6 km nền đường và đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình trong thời gian tới.
Nhằm kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp giết mổ gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã thành lập đoàn kiểm tra 4 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm cơ sở giết mổ lợn nhỏ lẻ Nguyễn Đăng Khang, tổ 9 phường Quang Vinh, Nguyễn Hữu Phương, tổ 12 phường Thịnh Đán, Trịnh Hữu Dũng, tổ 8 phường Tân Lập, Hương Nguyên Thịnh, xã Thịnh Đức. Tại các cơ sở giết mổ, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các kiểm dịch viên, vấn đề vệ sinh thú y và hồ sơ ghi chép xuất nhập sản phẩm động vật, nguồn gốc xuất xứ động vật, quy trình giết mổ, bảo quản vận chuyển gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm. Qua kiểm tra, các cơ sở cơ bản đều thực hiện nghiêm các điều kiện về vận chuyển gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình giết mổ. Ông Hoàng Công Bằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Hương Nguyên Thịnh, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay ngày hôm nay, thì đoàn kiểm tra cũng đã thực hiện tiến hành kiểm tra với Công ty Cổ phần Hương Nguyên Thịnh. Thì những các cơ sở hạ tầng và giấy tờ để thực hiện đầy đủ cái điều kiện giết mổ thì chúng tôi về cơ bản cũng đã thực hiện đầy đủ những cái điều kiện để thực hiện giết mổ. Xong chúng tôi vẫn còn một số cái cần phải điều chỉnh cũng như là nâng cấp, cũng được cán bộ kiểm tra là chỉ và đề nghị là công ty là nâng cấp, như là anh em cần phải mặc quần áo bảo hộ trong khi thực hiện hoạt động giết mổ. Thì chúng tôi cũng cam kết là ngay trong ngày mai thì chúng tôi sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đó, cái việc đó làm sao tốt nhất để đảm bảo an toàn nhất.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 20 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, trong đó có 4 cơ sở giết mổ được cấp phép. Mỗi ngày các cơ sở trên cung cấp ra thị trường khoảng 40 tấn thịt lợn và trên 300 con gia cầm. Mặc dù các cơ sở đã thực hiện việc giết mổ theo quy định an toàn vệ sinh thú y, tuy nhiên một số cơ sở vẫn chưa thực hiện đúng quy trình an toàn bảo hộ, an toàn vệ sinh thực phẩm, như chưa mặc quần áo bảo hộ khi giết mổ gia súc gia cầm, chưa có thùng kín khi vận chuyển sản phẩm thịt bằng xe máy đến nơi tiêu thụ. Để quản lý tốt hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn, bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đề nghị.
Về phía đề nghị của phía Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chúng tôi thì đề nghị với cơ quan quản lý nhà nước cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có quản lý chặt chẽ trong cái hoạt động của các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không được phép hoạt động, thì dừng các cơ sở hoạt động như vậy. Thứ hai là trên địa bàn, tại các chợ trên địa bàn thành phố thì kiểm tra nghiêm ngặt việc có dấu cái kiểm soát giết mổ tại các chợ thì chúng ta mới cho vào các chợ buôn bán lưu thông.
Để tiếp tục nâng cao nhận thức của các cơ sở giết mổ, ngoài hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tiếp tục triển khai đến cấp ủy, chính quyền các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ dân, các cơ sở giết mổ, vận chuyển động vật, đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngày 15 tháng 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020 cho 82 học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên đang công tác tại các cơ quan tổ chức doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã thuộc thành phố. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề: đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, nội dung cơ bản của các luật quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ. Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về quan điểm của Đảng và nhà nước đối với quốc phòng an ninh, từ đó vận dụng trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng tại cơ quan đơn vị mình công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2020, sáng ngày 14 tháng 9, trường tiểu học Độc Lập phối hợp với đoàn thanh niên, công an phường Trung Thành, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Tại buổi giao lưu, trên 900 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và đại diện đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố phổ biến một số quy định trong luật giao thông đường bộ. Trong đó nhấn mạnh những quy định khi tham gia giao thông của người đi bộ, đi xe đạp và đi xe mô tô, ý nghĩa một số hiệu lệnh của cảnh sát giao thông khi trực tiếp tham gia điều hành giao thông. Bên cạnh đó, học sinh còn được giao lưu trả lời một số câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ, thực hành tham gia điều hành giao thông. Hoạt động tuyên truyền giúp tập thể giáo viên, học sinh nhà trường và các đoàn viên thanh niên phường Trung Thành nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học.
Ngày 8 tháng 9, trên các tài khoản Facebook cá nhân và các nhóm trên mạng xã hội đăng tải video ghi lại hình ảnh một xe ô tô con đi ngược chiều trên tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi nhận được thông tin và video trên, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành xác minh lập biên bản vi phạm hành chính. Theo đó, chị VTL, sinh năm 1983, trú tại phường Quang Trung, là người điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 20A249XX đi trên đường Hoàng Văn Thụ, khu vực trước cửa trụ sở công an thành phố, là người trong video được đăng tải. Chị L đã vi phạm đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, quy định tại điểm C khoản 5, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, bị phạt tiền 4 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, khuyến khích người dân ghi lại hình ảnh vi phạm giao thông gửi tới Công an thành phố để xử lý nghiêm theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Những năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả luật thi đua khen thưởng và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong thành phố. Kết quả trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân đạt trên 15%, thu ngân sách nhà nước bình quân tăng trên 16%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%. Nhiều năm liền, thành phố được khen thưởng trong phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp và trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về công tác thu hút đầu tư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều hiểu, thi đua yêu nước không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao mà xuất phát từ chính những việc nhỏ hàng ngày như giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh và nếp sống văn minh đô thị. Trò chuyện với chúng tôi, bà Hà Thị Hoài Trinh, Tổ trưởng Tổ dân phố 9, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết về những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại Tổ 9, phường Trưng Vương là.
Trong 5 năm thực hiện cái phong trào thi đua yêu nước thì Tổ dân phố số 9 chúng tôi cũng đã rút ra được một số những cái bài học kinh nghiệm. Các cán bộ đảng viên ấy là phải là những người đầu tàu gương mẫu vì dân, chăm lo cho dân và phục vụ nhân dân vô điều kiện. Để cho lấy lòng tin của nhân dân và thực hiện thì nó sẽ có kết quả cao.
Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, cấp ủy chính quyền thành phố luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đáp lại sự quan tâm đó, các đơn vị trong khối doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua, năng suất, chất lượng, hiệu quả, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Trao đổi về các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, ông Bùi Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng cho biết.
Công ty chúng tôi là cũng rất có cái phong trào sáng tạo trong lao động và là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh. Thứ hai, chúng tôi cũng cùng chung tay với lại thành phố và tỉnh để chống đẩy lùi Covid, ủng hộ tiền mặt là 150 triệu đồng và ngoài ra và tập thể khác cũng ủng hộ hàng nghìn khẩu trang và những yếu phẩm khác.
Trên lĩnh vực nông nghiệp, thành phố chỉ đạo tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, mang lại giá trị sản xuất cao. Với định hướng này, nhiều phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng trong bà con nông dân nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Là một trong những tấm gương điển hình của phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thành phố, chị Tống Thị Kim Thoa, tổ trưởng tổ hợp tác chè Kim Thoa, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói.
Tôi đánh giá rất là cao vì là cái nào cái phong trào như thế này mới khuyến khích được người nông dân tham gia sản xuất. Đấy. Người kia được thì tôi cũng muốn được thì tôi phải cố gắng tôi làm sao tôi phải được đạt như người ta để tôi đạt.
Phát huy vai trò cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà. 5 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, gắn với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Nhờ đó, hệ thống giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước nâng cao. Cô giáo Đỗ Thị Bắc, trường mầm non Đại học Sư phạm, thành phố Thái Nguyên, một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục đào tạo của thành phố cho biết.
Trong tất cả các phong trào thi đua thì tôi cũng rất là tâm đắc với lại cái phong trào xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Đây là một cái phong trào mà để cho tất cả các cán bộ giáo viên trong nhà trường cố gắng, nỗ lực để đưa cái sự phát triển của giáo dục mầm non, của nhà trường nói riêng, của phòng giáo dục và của ngành nói chung phát triển, ngày càng phát triển hơn nữa.
Có thể khẳng định, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã tạo được sức mạnh tổng hợp, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn thử thách để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Đây sẽ là nền tảng để thành phố đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên là một trong những đơn vị có bề dày thành tích trong hoạt động dạy và học. Có được thành tích trên là do có sự hoạt động tích cực của các tổ chức đoàn thể trong trường, đặc biệt là vai trò của tổ chức công đoàn nhà trường, nên đã góp phần cùng chuyên môn nâng cao từ chất lượng giáo dục toàn diện đến giáo dục mũi nhọn, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Những năm học qua, công đoàn nhà trường đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, chủ động tham gia với chuyên môn trong công tác quản lý, đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động phối hợp với ban giám hiệu tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như dạy tốt, học tốt, nữ công đoàn viên, giỏi việc trường, đảm việc nhà, động viên cán bộ, viên chức, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến, biên soạn chương trình, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thông qua các phong trào thi đua đã thúc đẩy nhiều phong trào khác trong nhà trường, đặc biệt là phong trào dạy tốt, học tốt. Điều đó được thể hiện qua kết quả của từng năm học. Tổng kết năm học 2019-2020, số học sinh có hạnh kiểm tốt chiếm trên 94%, học lực khá giỏi chiếm gần 90%. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa lớp 9 đạt 26 giải, xếp thứ nhì toàn đoàn. Tham gia cuộc thi Thiếu nhi Việt Nam vươn xa thế giới do Hội đồng đội Trung ương tổ chức, lọt vào top 10, trường có số lượng tham gia cao nhất trong toàn quốc. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh luôn ở vị trí top đầu của thành phố. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở 5 năm liên tục đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên luôn đứng ở vị trí thứ hai toàn tỉnh và có nhiều em đạt điểm thủ khoa của các lớp chuyên. Nói về vai trò của tổ chức công đoàn nhà trường với sự phát triển toàn diện của nhà trường, cô giáo Nguyễn Việt Hà, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Công đoàn nhà trường còn làm tốt công tác tham gia quản lý tích cực, phối hợp với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ chức, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, xây dựng và bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn với Ban giám hiệu nhà trường, xây dựng quy chế nội quy, hoàn thiện và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Không chỉ đẩy mạnh thi đua, làm tốt công tác tham gia quản lý, công đoàn nhà trường còn đặc biệt coi trọng vai trò chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, bảo vệ quyền lợi chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua. Công đoàn nhà trường cũng đã phối hợp với nhà trường tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia ủng hộ cái công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền là trên 100 triệu đồng. Và tại hội nghị tổng kết của Liên đoàn Lao động thành phố thì trường Trung học cơ sở Nha Trang cũng là đơn vị duy nhất của khối giáo dục trung học cơ sở được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.
Với 74 đoàn viên công đoàn hoạt động tại 4 tổ công đoàn nhà trường luôn tạo điều kiện cho từng đồng chí phát huy tinh thần tự chủ trong công việc, nâng cao tinh thần tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100% cán bộ giáo viên có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 15 thạc sĩ, 1 tiến sĩ. Cùng với đó, việc đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt chuyên môn của từng tổ, nhóm dựa trên nghiên cứu bài học, giúp nhau về phương pháp giảng dạy, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục toàn diện cũng được công đoàn nhà trường khuyến khích thường xuyên. Đến nay, cán bộ giáo viên đều thành thạo kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và điều hành công việc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên, công đoàn nhà trường cũng gặp không ít khó khăn do phần lớn đoàn viên công đoàn đều có con nhỏ, nên việc tham gia hoạt động công đoàn cũng gặp không ít khó khăn. Vì vậy, Ban chấp hành công đoàn nhà trường đã có những phương pháp hoạt động linh hoạt để nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn. Chia sẻ về nội dung này, cô giáo Tạ Thị Dung, Chủ tịch công đoàn nhà trường cho biết.
Với một cái điều kiện hoàn cảnh thực tế là trường học 2K, các thầy cô giáo cũng về cái thời gian cũng rất là hạn chế. Tuy nhiên là được sự động viên của công đoàn và Ban chấp hành công đoàn, rồi Ban giám hiệu cũng là người luôn luôn xung phong đi đầu, cho nên là anh chị em cũng rất là tích cực. Hầu hết là các hoạt động đều thực hiện ngoài giờ. Sau khi giờ tan học thì các thầy cô giáo cũng ở lại để tập văn nghệ, và một số hoạt động như là hoạt động chuyên môn cũng hoàn toàn là phải thực hiện ngoài giờ. Đây cũng là một cái khó khăn. Tuy nhiên là chúng tôi cũng luôn luôn tự động viên mình và động viên cán bộ công đoàn, cũng như động viên đoàn viên công đoàn là chúng ta mỗi cá nhân hãy cố gắng để thu xếp công việc gia đình và bố trí thời gian sắp xếp hợp lý công việc gia đình để đảm bảo được hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của mỗi đoàn viên trong công đoàn.
Không chỉ đẩy mạnh thi đua, làm tốt công tác tham gia quản lý, công đoàn trường trung học cơ sở Nha Trang còn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, phân công lao động hợp lý và phối hợp tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ Tết như mùng 8 tháng 3, 20 tháng 11 với các hoạt động như giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ, v.v. Kịp thời động viên công đoàn viên khi ốm đau, gặp hoạn nạn. Nói về sự quan tâm của tổ chức công đoàn nhà trường với bản thân mình, đoàn viên Trần Hải Yến cho biết.
Các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn rất là gần gũi, chia sẻ quan tâm tới cá nhân từng đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ví dụ như là mỗi dịp Tết đến xuân về, hoặc là khi mà các gia đình chúng tôi có những cái công việc cần phải chia sẻ thì các đồng chí cũng rất là gần gũi. Chúng tôi có cảm giác như là tổ chức công đoàn ấy giống như là anh chị em trong một gia đình. Và tổ chức công đoàn thực sự là cái mái ấm của các đồng chí công đoàn viên trong nhà trường.
Như vậy có thể thấy, bằng những hoạt động thiết thực cụ thể kể trên mà công đoàn trường trung học cơ sở Nha Trang đã thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt và qua đó khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn trong nhà trường. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 9, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận siêu ưu đãi. Mua trang sức, nhận vàng 999.9. Ngoài việc nhận ưu đãi lên tới 10% đối với các sản phẩm trang sức, với hóa đơn mua hàng trên 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay 2 chỉ Âu vàng Phúc Long vàng 999.9. Khách hàng mua trang sức vàng ta Doji sẽ được giảm tới 30% tiền công chế tác đến hết ngày 30 tháng 9. Bên cạnh đó, khách hàng mua sản phẩm trang sức vàng ta Vu Quy sẽ được tặng voucher trị giá 200.000 đồng. Doji cũng áp dụng mức ưu đãi lên đến 30% với dòng quà tặng vàng Kim Bảo Phúc và các sản phẩm đồng hồ chính hãng Doji Watch. Hãy trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.